This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Cộng Ánh. Ga bây giờ cũng đã bắt đầu đông người, cho nên cũng dễ chen lấn lắm. Tôi thản nhiên tôi bước ra ngoài và đi đến khu xe ôm và xe đón khách của nhà ga. Tôi gọi một chiếc xe ôm và nhờ họ chở về thị xã Quy Nhơn. Người lái xe ôm cho giá là 15 đồng và tôi cũng đã đồng ý. Người xe ôm hỏi tôi ông ra:
"Ủa, sao quần áo anh ướt hết trơn vậy anh?"
Tôi cũng đã trả lời là khi mà xuống xe rồi bị té. Nói thế rồi thôi. Anh ta cũng không có thắc mắc hay hoặc là để ý gì thêm cả. Tôi nhờ họ chở tới cái địa chỉ nhà của người anh tôi, đó là anh Quỳnh Công Thành. Lúc đó cũng đang bị tù chưa có về. Trước đây anh Thành là chỉ huy trưởng của thiết giáp. Sau đó thì bị thương và được thuyên chuyển qua làm chỉ huy trưởng của cảnh sát quận. Khi về đến khu nhà của ông anh Tư Thành của tôi bước vào cái hàng rào thì tôi thấy ở phía trước rất là nhiều công an đang đứng ở đó. Lúc này áo quần tôi nhờ chạy xe thì gió cũng đã thổi cho nó khô rồi. Tôi bước ra ngoài, tôi hỏi thăm lối xóm. Nhà của bà chị dâu tôi là chị Nam thì họ cho biết là sau khi mà Việt Cộng chiếm Quy Nhơn, họ chiếm nhà anh tôi như là chiếm nhà của biết bao nhiêu người khác nữa. Và cũng đã đuổi gia đình của chị dâu tôi cùng với lại 4 đứa con ra ở nhà kho ở phía sau. Tôi ra phía sau tôi tìm thì cũng không gặp chị dâu tôi, mà chỉ gặp người em trai của chị. Xưa kia anh em cũng đã biết nhau, gặp tôi thì cậu em thì cũng mừng và có phần rất là ngạc nhiên lắm. Tôi nói là tôi được cho ra tù từ Bắc về. Và trên đường về Sài Gòn thì tôi muốn ghé thăm cô Thị và chị Nam. Cậu cũng đã cho biết là chị dâu tôi đang vào Xuân Lộc để mà thăm anh Tư. Anh Tư thì đang bị tù ở đó đó. Cô Thị là mẹ của chị Nam thì đang bán hàng ngoài chợ Quy Nhơn. Cô Thị và chị dâu tôi có cái sạp bán hàng ngoài chợ. Cậu em bảo tôi ngồi ở nhà đi, cậu sẽ ra chợ báo cho cô Thị hay. Nghe được thì cô Thị tức tốc chạy về, mang theo cho tôi một ổ bánh mì thịt luôn. Mà nói thật chứ đến giờ tôi cũng vẫn còn nhớ mãi. Nhớ mãi bởi vì đó là một cái ổ bánh mì thịt đầu tiên sau 5 năm trời. Cho nên đối với tôi lúc đó nó ngon làm sao đi. Tôi cũng đã kể cho cô nghe. Như tôi kể với cậu em, đó là tôi được cho ra tù. Và trên tàu lửa rồi ngồi ngủ gà ngủ gật thì tôi bị móc túi, mất hết cái giấy tờ, mất luôn hết. Kể cả luôn cái số tiền mà lúc trước vợ tôi ra thăm tù rồi có cho đó. Tôi kể luôn là tôi bị té. Và xin cô cho tôi tắm gội, giặt quần áo và nghỉ ngơi một lúc. Sau đó tôi sẽ tiếp tục lên đường về Sài Gòn để mà thăm vợ, thăm con. Cô Thị nghe như vậy thì cũng tin lời lắm. Và sau đó thì bà đi bà nấu cơm cho tôi ăn. Sau khi tôi tắm rửa, tôi giặt đồ rồi tôi đem phơi. Sau khi mà ăn cơm xong thì độ cũng hơn khoảng 1 giờ sau đó, áo quần thì cũng còn ẩm lắm. Tôi mang vào nhà, tôi kiếm bàn ủi, ủi lại cho nó khô, rồi mặc áo quần vào và cũng xin phép cô để lên đường về Sài Gòn với lại gia đình. Cô Thị nghe như vậy thì cũng đồng ý. Tôi nghĩ cô cũng hơi ngại, có tôi ở lại Bởi vì ở phía trước nhà của cô đó là công an, tôi ở lại qua đêm thì cũng sẽ rất là phiền hà lắm. Vả lại nhà cũng chật chội quá cho nên cũng không có tiện. Sau đó cô đã cho tôi 100 đồng. 100 đồng lúc đó thì cũng lớn lắm. Rồi để tôi đi. Tôi kêu một chiếc xe ôm để mà chở tôi từ nhà ông anh Tư ra ngoài nhà ga. Nói rồi ngay, lần này họ chỉ đòi có 7 đồng thôi. Có lẽ trước đó thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, họ tưởng tôi là cán bộ có tiền cho nên họ mới chặt đẹp như vậy. Còn bây giờ thì mặt mày cũng đã sạch sẽ, bớt hớt hơ hải, áo quần thì lại ủi thẳng nếp. Thì họ lấy giá thật, tức là chỉ có một nửa của cái chuyến trước thôi. Thế là xe ôm cũng đã chở tôi trở lại ga. Sau đó tôi lẫn vào cái đám đông, hỏi thăm cái chuyến tàu suốt từ Bình Định vào Sài Gòn như thế nào. Có những chuyến tàu như tàu chợ chỉ đi đến Nha Trang hay hoặc là Tuy Hòa thì dừng lại và phải chuyển sang tàu khác nữa. Tôi lại gần sạp vé đứng nghe ngóng coi như thế nào, người ta mua vé ra làm sao. Chờ người ta mua vé xong thì tôi hỏi rằng là giờ chạy của cái chuyến tàu suốt vào Sài Gòn như thế nào. Ga ở Việt Nam không có thời khóa biểu của từng chuyến tàu đâu. Mà khi mua vé hỏi thì mới biết được. Phải nói thêm rằng là ở cái thời điểm của năm 1980 á, đi đâu cũng phải có giấy tờ và giấy phép cho đi nha. Vợ tôi từ Sài Gòn mà ra thăm tù cũng phải có giấy phép luôn. Tôi không có giấy tờ cho nên tôi cũng không mua vé được. Ga lúc đó cũng ồn ào và nhộn nhịp người đi kẻ lại lắm. Biết giờ có chuyến tàu suốt rồi cho nên tôi cũng ngồi đó để mà tôi chờ. Đâu cũng khoảng quá trưa thì có một cái chuyến tàu đi qua. Nhưng mà phải chờ tới chiều đó nha. Khoảng 4 hoặc là 5 giờ chiều gì đó thì mới có một cái chuyến tàu gọi là tàu suốt. Tôi cũng phải làm như là ở ga Vinh, ở ngoài Bắc á. Tức là phải nhìn tới, nhìn lui cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhắm trước, coi cái chỗ nào thì có thể nhảy lên được. Sau khi nghiên cứu kỹ rồi thì tôi mới ra khỏi nhà ga. Tôi đi cách xa độ cũng khoảng cỡ 1 cây số. Tới cái đoạn mà mình thấy có thể nhảy lên á, thì tôi đứng đó, chờ. Tôi đứng chờ ở đó. Chờ rồi thì chuyến tàu cũng tới. Tôi cũng làm y như lần trước, là sau khi mà tôi tìm cách tôi nhảy lên được tàu rồi thì tôi lại trèo lên trên mui để mà tránh bị sót vé. Rồi đợi cái lúc tàu đi được một đoạn thì mình mới xuống toa ngồi. Lúc đó thì không còn ai sót vé nữa. Lần này đi một mình thì cũng dễ hơn. Lại mặc cái bộ đồ bộ đội này nó ủi thẳng nếp cho nên cũng đỡ lo đôi chút. Cứ hễ mà tàu vô ga thì mình lẫn lộn vào cái đoàn người và đi xuống. Rồi khi tàu chạy thì mình lại leo lên thôi. Đó. Thế là nhảy được lên tàu đi từ Bình Định vào Nha Trang. Trước khi mà vào Nha Trang thì tàu cũng ghé những cái ga như là ga Tuy Hòa, ga Đại Lãnh, Ninh Hòa. Ngồi trong xe nhưng mà lúc nào con mắt cũng phải quan sát, cũng phải đề phòng. Cũng phải để ý xem có ai soát vé hay hoặc là xét hỏi gì không chứ. Lúc nào tôi cũng phải trong cái tư thế gọi là tư thế cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống không may có thể xảy ra với mình. Chuyến này đi từ Bình Định, tàu tôi thấy cũng đông khách hơn cái chuyến trước đó. Đa số là người đi lại là dân đi buôn bán nhiều lắm. Cũng có rất nhiều người mặc đồ bộ đội, nhưng mà chưa chắc họ là bộ đội như mình nha. Lần này gặp Mai, cái lúc chọn chỗ ngồi á, nói nào ngay thì lại ngồi bên cạnh một cô gái. Tôi ngồi mà mắt cứ nhìn quanh quẩn không à. Thỉnh thoảng thì cũng có người lên bán thức ăn, thức uống. Tôi thì cũng mua để mà ăn uống như là một người bình thường thôi. Một lúc sau thì cô gái bên cạnh gợi chuyện. Cô hỏi tôi rằng thì là ở đâu và bây giờ tính đi đâu vậy? Tôi nói rằng tôi ở Bình Định là giáo viên và họ đưa tôi vào Quảng Ngãi. Nhưng mà thấy nghề giáo không có đủ sống Cho nên tôi tính vào trong Nam tôi thăm người bà con. Rồi nếu mà có việc làm thì tôi cũng sẽ ở lại trong Nam luôn. Tôi cũng cho cô biết, trước kia tôi là bộ đội, nhưng mà sau này giải ngũ về đi dạy học. Qua một hồi trò chuyện thì cô gái cho tôi biết cô cũng là cô giáo đó. Nhưng mà vì cái lý lịch con của ngụy quân, ngụy quyền, cho nên cô không có được tiếp tục cô đi dạy nữa. Bây giờ cô phải đi buôn bán hàng chuyến để mà mưu sinh. Một lúc sau thì cô gái nói rằng là cô thấy tôi nói chuyện nãy giờ không có giống như là bộ đội hoặc là người miền Bắc. tôi cũng cố để mà nói vòng vo rằng là sau khi mà giải phóng xong thì về thì đời tôi nó cũng long đong và làm nhiều nghề lắm. Trong câu chuyện sau đó thì có lẽ tin tưởng ở tôi hơn, thì cô cũng cho biết cha cô hiện đang đi cải tạo tận ở ngoài Vĩnh Phúc, ngoài Bắc đó. Cô đi buôn bán ngược xuôi, phụ mẹ nuôi 4 em nhỏ từ 4 cho đến 5 năm nay rồi. Thấy cô nói vậy mà tôi cũng không dám tâm sự gì thêm nữa. Trước sau tôi cũng chỉ nói tôi là thầy giáo từ Quảng Ngãi vào Nam để kiếm việc thôi. Có lẽ cái cách nói chuyện của tôi cho cô thấy rằng là tôi là một người bên miền Nam, cho nên cô có vẻ tin tôi và lại tiếp tục nói chuyện cởi mở hơn. Dù gì thì cô cũng là giáo viên mà cũng là một người có trình độ học vấn mà. Tôi hỏi cô rằng là đi buôn bán hàng ngày như vậy thì cái đoạn đường từ Sài Gòn, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi có an ninh và cô có bị ai xét hỏi gì không vậy? Cô gái cũng đã cho biết là mấy tháng gần đây cái đoạn đường từ Nha Trang vào Sài Gòn có rất là nhiều những cái trạm kiểm soát và cũng bị kiểm soát rất là nghiêm ngặt lắm. Trước khi tới nhà ga thì là họ đã cho đoàn tàu soát vé rồi, coi giấy tờ người này, người nọ, cho nên rất là khó khăn lắm. Đoạn đường từ Sài Gòn mà ra miền Tây thì đỡ hơn rất là nhiều. Wow, nghe xong tôi cũng giật thót mình. Thật như là có quý nhân giúp đỡ mách bảo vậy đó. Theo lời cô thì tôi đâu còn có thể nào tôi đi tàu lửa từ Nha Trang vào Sài Gòn được nữa đây. Rồi nếu mà bị trận hỏi lại thì giấy tờ như thế nào đây? Rất là kẹt lắm. Khi biết tình trạng như thế thì khoảng 30 phút sau tôi lấy cớ tôi đi vệ sinh để rời khỏi toa thôi. Đợi đến khi mà tàu sắp đến ga Nha Trang và bắt đầu chạy chậm lại cho tôi cũng lập tức tôi nhảy xuống tàu. Len lỏi ra ở phía ngoài nhà ga, tôi kiếm xe ôm trở về cái địa chỉ của bà cô vợ ở Nha Trang. Mà lúc xưa tôi đến Nha Trang thăm cô, cho nên tôi cũng còn nhớ nhà cô. Đến đó may mắn là cô có nhà, bà cũng có người con trai tên là Thắng. Hồi nhỏ lúc còn ở Sài Gòn cũng chơi thân với tôi lắm. Sau này Thắng cũng bị động viên vào quân đội. Gặp bà cô thì tôi nói rằng tôi đi học tập được 5 năm và được cho về. Nhưng mà chen lấn trên tàu lửa bị móc túi, lấy hết tiền của bà xã ra thăm nuôi, cũng như là tất cả những giấy tờ cũng bị mất hết. Bà cô cũng tin vậy. Sau đó thì bà cô nấu cơm cho tôi ăn và cho tôi bộ đồ bà đã mua cho Thắng nhưng mà quá rộng cho cậu ta cho nên đã cho tôi. Bà có ý là mời tôi ở lại chơi vài hôm tắm biển cho nó khỏe. Nhưng mà tôi nói tôi muốn về tôi thăm vợ con, bởi vì cũng đã lâu rồi không có gặp. Sau đó thì bà cho tôi ít tiền, bà nói là sẽ dẫn tôi ra gửi cho xe đò. Bởi vì bà là chủ xe tải chở gỗ mà, cho nên quen hết xe đò ở Nha Trang. Tôi ở lại Nha Trang một đêm. Rồi sáng hôm sau thì bà dẫn tôi ra đón xe đò và gửi gắm tôi cho một anh tài xế quen. Tôi muốn nói thêm ở đây rằng là bà cô vợ tôi á, ngoài cái làm ăn khá giả, bà có chồng là cha của cậu Thắng này nè, đi tập kết ở bờ ngoài Bắc. Cho nên sau khi mà giải phóng về, bà lại càng có giá, càng khá giả hơn nha. Bà cô lại đang có chức vụ gì đó trong phường, xóm. Cho nên tôi không dám tôi nói với bà là tôi là cái thằng trốn tù. Trở lại bến xe đò Nha Trang, bà cô dẫn tôi ra và gửi tôi lên xe đò ngồi. Sau đó, bà có công chuyện bà phải đi. Xe đò còn đợi đông khách mới chạy, cho nên khi mà ngồi chờ như vậy, tôi nghĩ đến cái lời của cô gái nói rằng thì là nếu mà họ kiểm soát xe lửa chặt chẽ thì họ cũng sẽ kiểm soát bến xe đò cũng chặt chẽ thôi. Nếu mà đang ngồi xe đò mà họ đến kiểm soát thì chạy đi đâu đây? Có lẽ đợi bà cô đi rồi thì tôi định sẽ nhảy xuống, tôi tìm đường tôi đi bộ hoặc là xe đạp hay hoặc là phương tiện nào đó. Chứ thấy ngồi xe đò coi bộ cũng nguy hiểm quá. Đang lai quai nghĩ kế xem phải làm sao thì bỗng nhìn bên kia đường thì tôi thấy có một cái chiếc xe Ford Falcon màu đen dài với cái bảng số màu đỏ. Rồi thì một lát thì thấy xe mở cửa và mấy bà chạy lại leo lên. Thấy thế thì tôi vội chạy lại, tôi hỏi thăm mấy bà xem họ đi đâu vậy và xe này là xe gì mà họ đi vậy. Thì họ cũng cho biết là xe Ford này chạy về Sài Gòn, giá rất là đắt nhưng mà đi rất là lẹ. Lẹ là bởi vì không phải qua trạm kiểm soát gì cả. Họ cho biết cái xe bảng số đỏ là xe của ông lớn. Ông lớn ra Nha Trang làm việc trong một thời gian. Và trong thời gian đó thì xe ông chở khách đi về Sài Gòn để mà kiếm tiền. Giá xe ông lớn gấp đôi xe đò bởi vì chạy lẹ và không phải qua cái trạm kiểm soát. Đó có lẽ là một cái cách làm tiền của các ông lớn. Nói nào ngay tôi cũng mừng quá à. Nhảy lên xe ngồi chung với mấy bà tôi à, họ hỏi tôi là sao một bộ đội mà chưa đợi cho họ nói hết câu thì tôi cũng đã giải thích rằng thì là tôi là bộ đội đó, nhưng mà tôi cũng cần phải về Sài Gòn gấp cho nên tôi không muốn đi xe đò. Ngồi trên xe tôi nghĩ đến cái may mắn đã gặp được trên cái đoạn đường từ Quy Nhơn về Sài Gòn. Thật là đã có nhiều quý nhân giúp đỡ. Từ cô gái trên xe lửa cho biết cái đoạn đường bị kiểm soát chặt chẽ để tôi tránh đi xa lửa. Rồi khi đang tìm cách về Sài Gòn tránh đi xe đò thì lại gặp cái chiếc xe Falcon của ông lớn này. Không phải qua trạm kiểm soát được nữa. Phải gọi là quý nhân phò trợ thì mới may mắn đến như vậy. Thế là xe chở tôi cùng mấy bà đi buôn về Sài Gòn. Tới Sài Gòn, xe không chỉ ngừng lại ở Sài Gòn mà ngừng nhiều nơi, kể cả ngoài Sài Gòn như là Hàng Xanh hay Thủ Đức. Còn tôi nhờ chở tôi về ngã ba Hiền Vương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Công Lý cũ. Nhà tôi ở ngay hẻm 193 đường Công Lý, là ngay cái gốc Công Lý Hiền Vương. Nhưng khi xe thả tôi xuống ngã tư Hiền Vương, chỉ còn cách nhà có một đoạn đường ngắn. Lòng tôi muốn chạy thật nhanh về nhà. Tưởng tượng là sẽ được gặp lại vợ, ôm chầm lấy các con sau bao nhiêu năm thương thương nhớ nhớ đó. Nhưng mà tôi không có về được. Bởi vì sẽ rất là nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình tôi nữa. Tôi phải định đứng ở một góc đường, tôi nhìn về hướng nhà mình. Nhìn mà lòng quặn thắt luôn. Tôi đứng đó không biết bao nhiêu lâu nữa. Cuối cùng thì tôi cũng ngoắc được chiếc xích lô để mà đi về Phú Lâm. Phú Lâm là nhà của cô Lan, là cô em gái thứ bảy của tôi đó. Quý vị, đó là phần tiếp theo trong câu chuyện cũng như là hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Và tính một lần nữa xin thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.